Lotus Production. Xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu CD Lương Hoàng Bủ Sám do Hòa Thượng Thích Huyền vi giảng. Xin chân thành tri ân gia đình của quý đạo hữu Nguyên Hoa, Bảo Nguyễn, Trương Ngọc Sơn, Võ Ngọc Hà, Nguyễn Thị Kim Thu, Nguyễn Thị Bích Phượng, Tô Minh On và Chân Tính đã tạo cho chúng tôi có điều kiện thuận duyên thực hiện và phát hành CD này trên mạng toàn cầu. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin nguyện hồi hướng cho hương linh cụ bà nguyên thân được sớm siêu sinh lạc quốc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể quý vị hiện diện thân mến về đây thăm viếng thì thông thường mỗi một khi mà đi xa về thăm viếng thì đương nhiên thông lễ thì có những cái món quà này tặng, món quà kia biếu. Đối với quý thầy xuất gia thì khi mà về thăm mà chỉ có cái món quà vô giá, tức là giáo lý của Đức Phật để lại để biếu cho quý vị, cũng là món quà đặc biệt là trong cái thường đâu. Thì hôm nay kỳ này các thầy cũng muốn giảng cho quý vị nghe về cái bộ Từ Bi Lương Hoàng Bảo Sám. Tuy nhiên là cái bộ này dài lắm, điều giảng tới đâu rồi quý vị cứ ghi nhận thâu học tới đó. Từ Bi Lương Hoàng Bảo Sám là một bộ bảo sám để cho hàng Phật tử xuất gia cũng như tại gia để mà sám hối cái nghiệp chướng của mình. Bởi vì biết rằng mỗi người mà sanh đến cái quãi đời này, quý vị nhớ ha, là đều có do cái nghiệp nhân đời trước hết. Chứ không có, nếu mà mình không có cái nghiệp nhân đời trước á, nó không nên được cao quý, cho nên mới sanh tới quãi này. Nếu mà cái nghiệp nhân đời trước của mình thiệt cao quý có nghĩa là như thế nào? Nghĩa là mình đã dứt trừ được những cái tánh như là tánh tham lam căn bản nè, rồi tánh giận tức nè, tâm si mê nè, tâm ngã mạn cống cao nè, tâm nghi ngờ nè, tâm chấp chặt ý kiến. Những cái đó mà nếu mà mình bỏ hết á thì nhất định không có sanh tới cõi này. Vì sanh tới cõi này là mình mang những cái đó nó đến. Mà hãy mình mang những cái tánh mà thầy vừa kể rồi đến á, thì đương nhiên nó có cái nhân đời trước. Cho nên quý vị nghe giảng cái bộ này á, để khai thông tâm địa. Khai thông tâm địa gì? Là mình biết mỗi một cái nghiệp nhân gì nó khởi lên, nó phá mình, thì mình biết rằng à, đây là cái quả mà mình phải nhận lãnh. Nó có cái nhân của đời trước, hoặc là thời gian trước, hoặc là nhiều đời về trước. Cái này không thể nó một đời hai đời đâu, nên nhớ vậy đó. Hay là trên cuộc sống của mỗi người, nếu có gặp những cái cảnh gì thì mình đều kêu là giải quyết một cách dễ dàng, là bởi vì mình hiểu được. Thì ở trong cái từ bi lương hoàng bảo sám này nói lên hết để cho mình thấy cái đặc biệt chỗ đó đó, để giúp cho quý vị khi những cái chuyện mà buồn phiền, những chuyện bệnh hoạn, tai nạn mà giả sử nó có tới, mình cũng không có lấy cái gì làm lạ hết, bởi vì đó nó có cái nhân trước. Đó. Rồi bây giờ mình mới lãnh thọ cái quả. Nếu mà mình sợ, mình từ chối, thì tất nhiên là cái nợ bên con. Nào quý vị thấy không? Mà bây giờ nếu mà mình nhận lãnh một cách lo âu hầu hộp, thì lại là bởi vì mình chưa biết được cái đạo lý. Chứ cái đạo lý nhân quả nó rõ ràng lắm. Do đó cho nên lương hoàng là gì? Tức là trong cuộc đời, đời nhà Lương, cái vị vua của đời nhà Lương bên Trung Quốc là Lương Võ Đế. Thì trong cái cuộc đời của vua Lương Võ Đế nó ngộ lắm. Ngài là một vị Phật tử thuần thành, đệ tử của ai quý vị nhớ không? Hình như cũng có nghe rồi, sơ rồi. Đệ tử của Ngài Thánh Tăng Chí Công Hòa Thượng. Cái Ngài Hòa Thượng mà thường thường ăn mỗi ngày mỗi con bồ câu tìm đó, mấy lúc trước thầy giảng đó, ngày đó đó, ta ăn để mình ta độ, chứ không phải mà ăn là để nó báo đời mình đâu, không phải vậy đâu. Thì Ngài Chí Công Hòa Thượng là thầy, coi như là thầy của Ngài Vua Lương Võ Đế. Mà Vua Lương Võ Đế nó có những cái đặc điểm của Ngài là trong cái cuộc đời nó ngộ lắm. Gặp một bà hoàng hậu, thì bà hoàng hậu đó, biết nhớ bà hoàng hậu có tên gì không? Bà Hy Thị. Bà Hy Thị tức là bà hoàng hậu vợ của Vua Lương Võ Đế đó. Bà là người Phật tử, nhưng mà cứ quỷ bán, cứ muốn giết hại Ngài Chí Công Hòa Thượng. Cái đời nó trắc trở của cái cuộc đời của Ngài Lương Võ Đế là vậy đó, hiểu không? Nghĩa là Ngài là một Phật tử thuần thành, rồi gặp một bà hoàng hậu thì luôn luôn cứ quỷ bán cái ông thầy của Vua Lương Võ Đế, tức là Ngài Chí Công Hòa Thượng. Nhất cử nhất động, thể bà mà nghe tới cái tên Chí Công Hòa Thượng là bà ghét vô cùng. Mà thiệt là bà cũng là Phật tử. À, bởi vì ở trong đó nó có nhiều cái, nó rắc rối lắm. Cho nên phải giải tỏa để quý vị thấy. Rồi ha, cái cuộc đời của Vua Lương Võ Đế, riêng Ngài Không đó nghe, cái của Ngài Không đó, Ngài lập 72 cảnh chùa, đúc 72 quả chuông, chuông lớn à, đại hùng chuông lớn lắm. Rồi tiếp tăng độ chúng, nghĩa là Ngài giúp lo việc đạo dữ lắm. Đến cái khi Ngài chết, Ngài băng hà đó, Ngài là một ông vua, nhưng mà chết, bị chết đói ở trên đài thành. Cho nên sau đó người ta mới có cái câu, người ta nói rằng Ngài Lương Võ Đế tin Phật như thế, hành sự như thế mà bị ngã tử đài thành, Phật bất năng cứu. Bị chết đói ở trên cái đài thành mà Phật không cứu.
Đó là tại sao? Thành thử ở trong đó nó kêu là ẩn khuất nó nhiều cái vấn đề nhân quả nó nằm ở trong cái cuộc đời của vua hoàng đế Lương Võ Đế. Đó. Rồi do đó cho nên ứng thân của Đức Di Lặc, ngài thấy cái công đăng tu hành của hộ đạo của vua Lương Võ Đế như vậy đó, ngài mới xuống để mà coi như là soạn cái bộ Từ Bi Lương Hoàng Bảo Sám này. Cái bộ này tới 10 quyển rồi. Nó nhiều loại, có những loại đã có dịch ra tiếng Việt rồi nhưng mà ngắn. Còn cái loại này 10 quyển thì ở đây á, chỉ có mới có một tập thôi. Thì tại sao tôi lặp lại? Thì lặp lại để trong hàng Phật tử biết là ở trong cái cuộc đời của ngài nó u uẩn, nó u khuất lắm. Thấy không? Rồi ta đến nỗi như thế này nữa nè. Ngài là một Phật tử lo việc đạo vô cùng kỹ lưỡng, sâu sắc. Ê, vậy là Phật, mời quý vị ngồi đó rồi. Thì trong lúc mà ngài lo đạo như thế thì được một cái tin, quý vị biết cái tin gì không? Cái tin Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở bên Ấn Độ, tức là Tây Độ đó, hàng hải Như Lai Đông Độ, nghĩa ngài qua tàu để mà truyền pháp lão sanh. Thì đúng đi qua là đúng cái tàu Lương Võ Đế đó. Thì vua Lương Võ Đế hết sức là vui mừng, chẳng được một vị thánh tăng ở bên Tây Thiên Trúc đến thì cái chuyện nó quá tốt đi. Ngài mừng rỡ cho đến nỗi mà trong những cái ngày mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma sắp đến đó, là nói ngài đình chỉ tất cả những công việc triều đình để mà ngài tiếp đón, chuẩn bị cái cuộc tiếp đón rất là long trọng. Khi mà gặp vua Lương, khi mà gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma rồi đó, thì vua Lương Võ Đế mừng quá, nói rằng lâu nay thao thức mong muốn gặp một vị tổ sư, một vị cao tăng, một vị hiểu đạo uyên bác để mà hỏi đạo lý thêm. Thì vua Lương Võ Đế khi mà đón Tổ Bồ Đề Đạt Ma đầu tiên á, đây là thầy nói những cái khó khăn, cái quá quan, cái nghịch cảnh của vua Lương Võ Đế hết trọi tên. Thì bạch lên với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nói bạch với tổ sư, không biết mà cái công việc mà con làm phước bấy lâu nay, như là tạo tượng, đúc chuông, tiếp tăng độ chúng, không biết rằng con được bao nhiêu công đức. Bởi vì hỏi hai chữ công đức thì trong lúc đó ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài lắc đầu. Thấy không? Mình làm thì khổ cực bấy lâu nay, lập 72 kính cảnh chùa, đúc 72 quả chuông, mà bây giờ gặp một vị chánh tôn ở bên Tây Thiên Trúc qua, mà bây giờ mình hỏi có phước gì, có cái công đức gì hay không? Nếu mà hỏi có phước đức thì nó khác. Nhớ cái chữ công đức, cái chữ phước đức, hai cái đó nó khác. Nhưng mà nói như thế này quý vị mới nghe qua, không có nghĩa là quý vị nghĩ ủa sao tại nó mình cũng làm phước đó mà sao không có gì. Cái phước nó khác với cái công đức nó khác. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nghe vua Lương Võ Đế hỏi con đúc chuông, tạo tượng, tiếp tăng độ chúng như vậy đó, mà không biết có được cái công đức bao nhiêu. Nhớ. Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma không lắc đầu. Lắc đầu tức như không có công đức gì ở tội đó. Thấy gì không? Đó, lắc đầu. Ngài Lương Võ Đế buồn vô cùng, thất vọng. Chứ phải như trong lúc đó mà cái tánh của các ngài tu thiền á, các ngài không thích giải thích nhiều. Hỏi hay có thì nó có, không nó không vậy thôi, không có giải thích. Chứ bây giờ đây nếu mà giải thích ra thì còn đỡ khổ một chút, thấy không? Nếu giải thích là nó nghĩa như thế này nè, để giải thích liền thôi, quý vị ở đây cũng buồn, nghĩa lâu nay nó
đúc chuông tạo tượng đi chùa mà nghe nói không có công đức.
Công đức nó khác với phước đức. Cái công đức á, là tự nó trong tâm mình diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh tu, thì cái đó được công đức. Thí dụ mình ngồi thiền, hết lòng ngồi thiền, mình hết lòng tụng kinh, hết lòng quán tưởng, hết lòng niệm Phật, hết lòng trì chú, những cái gì mà mình làm thuộc về ở trong á, thì mình được cái công đức. Còn những cái gì bên ngoài, hình tướng bên ngoài, thí dụ như đúc chuông, tạo tượng, bắt cầu, đắp đường, in kinh, tiếp tăng, độ chúng, bố thí, là vật, cái đó được phước đức. Phước đức là những cái gì mình làm bên ngoài. Cái công đức á, là làm những cái gì bên trong. Mà bây giờ ông Lương Võ Nế, ông chỉ làm bên ngoài không, thấy không? Mà ông hỏi là ông hỏi công đức, thì tự nhiên là Tổ Bồ Đề Đạt Ma thật sự là Ngài trả lời, Ngài nói thiệt, ông làm như vậy, cái công đức chưa có đâu, thấy không? Chứ nếu mà ông hỏi với dạ như vậy có phước đức nhiều hay không, thì Tổ sẽ gật đầu. Sẽ gật đầu như thế này, có, không nhiều thì ít cũng có. Cái đó thì giải sơ. Thì trong cái cuộc đời của vua Lương Võ Đế á, gặp nhiều cái cảnh á, nói theo cái danh từ Việt Nam của mình là nó éo le lắm. Những cái cảnh đó làm vua rất tin tưởng Phật, tin tưởng cho đến nỗi đó, như thầy vừa nói đó, Ngài lập 72 cánh chuông, Ngài xuất tiền riêng của Ngài đúc 72 quái chuông, lịch sử còn ghi tới ngày nay. Nhưng mà đến cái ngày Ngài chết là bị chết đói trên Đài Thành, kêu là Lương Võ Đế ngạ tử Đài Thành, Phật bất năng cứu. Ở ngoài đời người ta viết cái câu đó để người ta ta nói ông tu như thế, ông làm phước như thế, ông làm như thế, mà đến cái ngày ông bị chết đói trên Đài Thành, không ai cứu ông hết, Phật cũng không cứu. Đó là cái chuyện. Cái chuyện kế đó nữa hồi nãy có kể rồi, giờ kể lại mấy vị mới đi sau nghe, là thầy của Ngài là một vị thánh tăng, một vị mà có thể đắc đạo, tức là Ngài Chí Công Hòa Thượng. Ngài coi như là mỗi ngày thì vua Lương Võ Đế sai người trù giám cứ làm bồ câu tìm con bồ câu ngon lành, cứ nặng ký đem lên thì Ngài ăn đàng hoàng. Xong hết rồi thì Ngài ăn rồi thì Ngài niệm kinh niệm chú, thì cái con bồ câu nó bay ra từ cái chỗ Ngài ăn, nó bay ra đàng hoàng, nó kêu là nó giải thoát cái kiếp của nó. Có một bữa cái ông trù giám nó không biết ở nhà ông làm sao, ông ăn hết cái cánh đem lên hết nhưng mà thiếu cái cánh, thì Ngài cũng ăn, Ngài cũng không có nói gì hết, ăn đàng hoàng rồi Ngài niệm kinh niệm chú gì của Ngài nó không biết, con bồ câu nó bay không được, nó cứ đập cái cánh sạch nó bay không được. Ngài mới kêu cái cậu trụ giám mới lên hỏi làm sao bữa nay con bồ câu nó bay không được là nghĩa là sao. Rồi ông sám hối Ngài qua sao, nói dạ con lỡ con ăn hết cái cánh này, Ngài ơi Ngài đừng có tâu lên như vua, chắc con chết đây, con chết sớm đó. Nó có những cái chuyện rồi á, Ngài tin tưởng vua Lương Võ Đế, tin tưởng Ngài Chí Công Hòa Thượng có thể tuyệt đối chứ không phải là tương lai. Rồi trong lúc đó Ngài có một bà hoàng hậu, tức là bà Hy Thị, vợ của vua Lương Võ Đế. Thì cái bà hoàng hậu đó là ghét cay ghét đắng Ngài Chí Công Hòa Thượng. Hãy nói tới Chí Công Hòa Thượng là bà ghét, không thể nói ghét gì, ghét cay ghét đắng được. Thấy không? Thông thành ra cái cuộc đời của vua Lương Võ Đế á, nó nhiều cái cảnh như vậy đó. Nên Đức Di Lặc thông cảm, Ngài mới coi như là cái kiểu như là mình nói cái kiểu như dán bút vậy đó, để mà thảo ra cái bộ Lương Hoàng Sám này. Cho nên trong cái thời gian thầy lưu lại đây, thầy muốn giảng cái bộ Từ Bi Lương Hoàng Bảo Sám. Thiệt ra cái này tới 10 tập lắm, nhưng mà giảng tới đâu hay tới đó chứ không biết làm sao mà, hoặc là nửa, hoặc là có thể hết, hoặc là có thể giảng quyển cũng có, mà cái này cái nghĩa nó sâu lắm. Thì giảng cái bộ này để làm gì? Để cho hàng Phật tử nghe hiện tại giải tỏa được những cái gì mà mình có thể mình gánh chịu, hoặc là nó đến với mình. Mình bởi vì cái này là cái gương để mình hiểu. Thí dụ mình làm lành làm phước nhiều quá, mà tại sao cứ bị tiên này tiên kia, bị tai bị nạn bị tố, đủ thứ hết. Mình học cái này, mình nghe cái này rồi thì mình thản nhiên, mình biết cái đó đều có nguyên nhân hết, nó không phải tự ngẫu nhiên mà nó đến đâu. Là ở trong này người ta có giải thích, lấy cái sự tích, lấy cái nghiệp lực của ngài Lương Võ Đế để mà giải thích. Rồi chẳng hạn như trong cuộc đời mình có những cái gì nó đến rất là hanh thông. Hanh thông có nghĩa may mắn, muốn cái gì được cái này, làm cái gì được cái này, thì mình cũng không có tự kiêu tự đắc, mà mình biết đó là do cái nhân, hoặc là đời này, hoặc là thời gian trước, hoặc là đời trước. Khi cái quả nó chín mùi rồi thì nó phải rụng, nó phải kết. Cái chuyện đó đương nhiên. Cho nên nghe cái bộ này để cho hàng Phật tử tâm hồn được thơ thớ. Dầu một cái cảnh gì nó đến với mình, có thể nói theo kiểu ngoài đời là nó cũng khổ não lắm, nó cũng rắc rối lắm, nhưng mà cái tâm mình khi mà mình hiểu được rồi thì không có gì rắc rối hết. Nên nhớ kỹ á, dầu là một chuyện nhỏ, cái chuyện rất nhỏ, cái chuyện ở trong nhà chỉ là nghịch với nhau, cãi mắng với nhau, người này với người kia, đó là cái chuyện rất nhỏ. Mà nếu mà mình không hiểu đạo á, vẫn thấy khổ, khổ dài dài, phải vậy không? Còn nếu mà khi mình hiểu đạo rồi á, có thể mình giải tỏa liền được, nếu mình hiểu đạo cao. Còn nếu hiểu đạo thấp thì trong cái trường hợp nó xảy ra như vậy, mình cũng giải tỏa được những cái phần tâm linh, không có đến nỗi khổ đau, không có đến nỗi gây nữa. Đó, thành ra mình nghe cái bộ kinh này, cái bộ sám này là cái kết quả, cũng như là cái sự mà thâu thập ở nơi cái điểm đó. Thì bây giờ đây, trước khi giảng vào đề chánh, tôi sẽ giải tỏa những cái chuyện hồi nãy giờ mà nói lên đó. Tại sao ngài Lương Võ Đế làm phước như thế, tu niệm như thế, là Phật tử thuần thành như thế, mà đến cái ngày chết bị ngạ tử đài thành. Ngạ là chết đói á, ngạ quỷ á, là quỷ đói á, tử là chết, đài thành là trên đài, bị ông Hầu Cảnh ông đem ra ông xử. Đó, tại sao thì phải giải tỏa cái đó trước rồi mới giải kinh này sao. Cũng như tại sao bà Hy Thị ghét cay ghét đắng ngài Chí Công Hòa Thượng, đó cũng là một chuyện trong cuộc đời của ngài, thấy không? Đúng lý rằng ngài tin tưởng thầy của ngài là ngài Chí Công Hòa Thượng thì bà Quan Hậu cũng phải kính, phải trọng, phải mà không kính không trọng đi nữa thì cũng phải để cho yên ngài kính trọng chứ không, bà không chịu. Ở khi nào mà nghe nói tới ví dụ nữa chuyện gì mà nó thì bà bác liền, bà coi như là không có đồng ý chút nào hết. Đó thì cũng như cái vấn đề mà gặp Tổ Bồ Đề Đạt Mã, thì hồi nãy tôi nói sơ sơ đó, bây giờ để nói sâu nữa để quý vị thấy rằng, cũng như gặp Tổ Bồ Đề Đạt Mã, tại sao mà Tổ Bồ Đề Đạt Mã lại trả lời một cách coi như là lạnh lùng như thế, một cách coi như là không có một cái ý vị gì hết rồi đó. Mà trong lúc đó thì vua Lương Võ Đế, nghĩa là khi mà nghe cái tin của Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Tây Độ qua, ngày đêm đêm ngày thao thức để mà trong, để mà diện kiến, để gặp mặt tổ sư, để mà hỏi những cái chuyện làm của mình từ bấy lâu nay. Đó thì những cái chuyện bây giờ tôi giảng ở đó trước khi mà vào đề kinh sám chánh thức. Thì thiệt nói thế này nè, Đức Phật đã dạy chúng ta rằng dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Bốn câu đó. Mình muốn biết cái nhân đời trước của mình ra làm sao á, thì cứ ngó ngay cái sự lãnh thọ kết quả của cái đời hiện tại mình đây. Hoặc nghèo, hoặc giàu, hoặc đói, hoặc khổ, hoặc sang, hoặc trọng, hoặc là chết yếu, hoặc là trường thọ. Mình cứ nhìn, muốn biết cái nhân đời trước của mình ra làm sao, thì cứ ngó ngay cái quả hiện tại của mình mà mình lãnh thọ, đang, hoặc là sẽ lãnh thọ. Muốn biết cái quả đời sau của mình ra làm sao, thì mình cứ nhận ngay, nhìn ngay cái nhân trong cuộc đời này mình tạo như thế nào. Đó là Đức Phật cho mình bốn cái câu đó vô cùng hay, nó nằm ở trong cái ý nghĩa mà chúng tôi sắp giảng mấy cái mẫu chuyện mà rắc rối của vua Lương Võ Đế đời nhà Lương ở bên Trung Quốc đó. Muốn biết cái nhân đời trước của mình sẽ làm sao thì cứ ngó ngay cái sự lãnh thọ bây giờ, học ít biết nhiều là biết cái nhân đời trước mình có tạo một cái nhân trí huệ. Cho nên bây giờ còn mình học ngoài mà không thuộc là tại vì trước cái nhân huệ của mình nó ít quá, thấy không? Hiện bây giờ đây mình được sống lâu là tại vì đời trước mình ít sát sanh, hoặc là mình còn mãi mãn phóng sanh nữa. Đời này mình ít bệnh hoạn, ai bệnh gì bệnh cái bệnh lo ngon lo ngót đi nhờ thương hết tháng này tháng kia, còn mình không thấy bệnh gì hết rồi đó, là tại vì trước mình không có sát sanh nhiều, không có hại vật nhiều, hoặc là do đó cho nên cái quả của mình không có chết yếu, không có đau ốm thường đó. Còn bây giờ mình được giàu sang, mình giàu sang là biết đời trước mình biết mình có bố thí, mình có tu phước, cái nhân đó cho nên bây giờ mới giàu sang đó. Có nhiều người giàu sang nhưng mà chết yếu, thì đời trước có bố thí nhưng mà lại không có nghĩa là sát sanh quá, cho nên bây giờ giàu thiệt nhưng mà chết yếu. Có những người nghèo, ta đã cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc mà sống 120 tuổi, là tại cái người đó là tại đời trước người ta là sao, bố thí ít nhưng mà người ta phóng sanh nhiều, người ta tu kêu là coi như là không sát sanh hại vật nhiều. Cái nhân nào quả nó như bóng như hình như tiếng như gian không chạy đâu hết á, điều nó có khi nó đến sớm chứ đến muộn. Do đó mà Đức Khổng Tử ngài nói cái câu đó kêu là thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo giữ lai trì. Cái chuyện thiện ác đáo đầu rồi á là phải trả, chỉ có nó đến sớm chứ đến muộn thôi, có cái nó đến sớm thôi. Thì mình hiểu được đạo lý, hiểu được kinh này, những cái gì nó hay nó đến với mình cũng không có cái gì mà hiu tự đắc ngã mạn công cao. Mình biết rằng đó là do cái nhân đời trước hoặc cái nhân thời gian trước mình đã tạo. Nếu trong cuộc đời mình gặp nhiều cái cảnh rắc rối, trong gia đình có, xung quanh xã hội có, nghĩa là trong thân tộc có nhiều cái chuyện rắc rối, nếu mà mình hiểu đạo cao có thể mình giải tỏa được cái rắc rối đó. Còn nếu mình không có hiểu đạo cao đi nữa, cái rắc rối đó nó không làm cho mình kêu là điêu đứng hoặc là khổ não hoặc là buồn phiền đó. Cho nên người ta gọi là theo đạo Phật nhiều khi nó đỡ khổ được cái điểm đó rồi. Còn luôn luôn hàng ngày chúng ta lúc nào cũng nghĩ cái quả của tương lai, thấy không? Thì bây giờ mình phải tạo cái nhân thôi, từ lời nói, từ hành động, từ ý nghĩ. Nếu mà nó xấu thì nó sẽ đúc kết dần 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 dần, nó sẽ đi tới cái kết quả, không chạy đường nào hết đó. Hiểu như vậy để nó rõ ràng trên con đường đời của mình cũng như trên con đường đạo của mình, không có cái gì thắc mắc hết. Mà cuộc đời mình mà không thắc mắc những cái chuyện như vậy đó là cuộc đời mới có hạnh phúc thật sự chứ, thấy không? Chứ không phải nếu mà mình nói chuyện hạnh phúc hay an vui ở trên cuộc đời này mà những cái đó mà chưa có hiểu, chưa có giải tỏa được thì không thể nào hạnh phúc an vui được đó. Bây giờ trở lại vấn đề của vua Lương Võ Đế, mỗi việc gì nó đều có cái nhân hết, tại vì cái nhục nhãn của mình không thấy được. Nếu ai mà tu tập có huệ nhãn, có Phật nhãn, có pháp nhãn thì người ta thấy những cái cảnh nó không có cảnh, còn tại vì mình nhục nhãn thành ra mình hay cái gì nó mình thấy khổ đau quá thì mình cứ biết cái khổ đau đó vậy thôi chứ không biết cái nguyên nhân đó là sao. Thí dụ như vua Lương Võ Đế, ngài gặp bà Hi Thị là bà hoàng hậu vợ của ngài, ngài thì hết sức tôn trọng ngài Chí Công Hòa Thượng, bởi vì ngài Chí Công Hòa Thượng coi như một vị thánh tăng đạt đạo tiền tiền, cho nên ngài tin tưởng lắm, đạo lực cao, giáo lý siêu việt, thì ngài kính trọng như là một vị Phật sống. Nhưng mà bà Hi Thị bà ghét ghê, là cái ghét đó không phải đương nhiên đâu. Nó do cái đời trước có một thời kỳ. Tiền kiếp tiền thân của bà Hy Thị là một con dế sành. Cái con dế sành, biết con dế sành không? Dế sành nó thường thường nó ở dưới đất, nó ở dưới mấy cái chum nước luôn. Nó gáy dữ lắm, nó kêu dữ lắm. Nó kêu rất lớn, nó kêu con dế sành. Còn những dế côn rồi mấy cái loại dế nó khác, dế sành này, nó ngon lành lắm. Thì nó ở dưới cái lu nước trước cái thiền phòng của ngài, của một vị thiền sư, của tiền thân nè, tiền kiếp ở trong ba cái đời mà của ngài Chí Công Hòa Thượng đâu. Thì mỗi buổi sáng nào ngài thiền sư ở trong cái ngôi chùa đó đều ra ngầu xúc miệng, thì ở dưới nó kêu, tôi nó gáy đó, dế nó gáy đó, dưới nó gáy đó. Ráng nó gáy nè. Bữa nào cũng vậy, nó mừng ngài. Có cái linh tánh nó mừng ngài. Thì cứ buổi sáng nào cứ 5 giờ ngài dậy trước miệng là nghe. Một bữa nọ cũng đúng cái giờ đó ngài ngồi và trước miệng, bạc nhiên vô thình, nghĩa là không nghe nó gáy nó kêu gì hết. Thì ngài lấy làm lạ, cái chuyện ngài lấy làm lạ. Ngài không yên trong tâm. Cho nên sáng mặt trời vừa mọc lên đó, thì ngài bảo một vị tăng ra để mà dỡ cái lu nước nó lên coi thử. Cái con dế nó còn nằm ở dưới này. Té ra là buổi chiều đó, cái ông tri sự trong chùa đó, ông xúc lu nước. Ông làm sao? Coi như là đứt ngửa cái lưng của con dế bị chết. Ông tri sự đó, ông xúc lu nước, nghiêng cái rồi vô ý chết. Thì ông nói đúng vô ý. Nhờ cái vô ý đó cho nên sau này báo ngài Chí Công Hòa Thượng không được. Ngài Chí Công Hòa Thượng là sau này là hậu thân của ông tri sử đó. Nhớ kỹ vậy đó. Cho nên cái nào nó có cái lốt lan hết á, rồi được ghi lại trong này, tội phước bao ứng nhân quả, nó lốt lan như hình như bóng như tiếng như gian. Thì ngài thiền sư ở trong chùa đó mới đem cái thân con dế, lấy giấy tay điều là giấy này nè, gói lại chú nguyện. Ngài chú nguyện, nhà ngươi đã thác cái kiếp con dế này thì gắn mà phục đắc nhân thân, nhớ kiếp để mà tu hành. Sau này cái thần thức của nhà ngươi sao cho sáng suốt để vào ở trong, chú là phục đắc nhân thân, vào nó thân người để mà lo tu hành. Thì ngài nhờ cái sức chú nguyện đó, cho nên cái kiếp sau đó bà được làm một bà hoàng hậu. Đó, cái kiếp sau cũng dễ đó. Đó, cái kiểu nó dễ đó. Chứ do đó cho nên bà hoàng hậu là, thì cái kiếp sau này cái ông tri sự kia cũng nhờ tu tiến cho nên là hậu thân của ông tri sự là ngài Chí Công Hòa Thượng. Nhớ cho kỹ cái đó đó. Còn bà hậu thân của bà thì làm bà Hy Thị hoàng hậu, vợ của vua Lương Do Đế. Nó rõ ràng như vậy. Thì ngài Chí Công Hòa Thượng thiệt ra thì cũng không mắc mới gì với bà Hy Thị, bà hoàng hậu ở trói á. Cái kiếp mà cái kiếp hiện tại đó, thấy không? Nhưng mà cái kiếp trước. Cho nên bây giờ ở trong gia đình quý vị nên nhớ kỹ á. Hễ mà sao người này thấy người kia nổ cái ngó không thấy ghét là, là mình biết là cái gì đời trước nó có rồi à. Thấy không? Cũng như đừng có nói gì ở trong gia tộc mình hay ngoài gia tộc cũng vậy. Có nhiều người sao mình mới nhìn qua mình quen chừng giờ phút sau mình là thấy có cảm tình, có cảm mến rồi. Còn có những người ở trong gia đình đó nghe, mà hỡi gặp với nhau là thứ hê, nghĩa là đủ thứ chuyện hết rồi. Nếu mà mình hiểu đạo là mình giải tỏa cái một. Nó do đời trước hết rồi á. Cái đó khó giải nghĩa, khó cắt nghĩa lắm. Nó nếu trong hoàn cảnh mà quý vị gặp, quý vị biết, hoặc là quý vị thấy cái hoàn cảnh ai đó, thì mình học đạo, mình hiểu, mình biết cái gì cũng khó khăn vậy đó. Rồi thì nói thì thế này, bà hoàng hậu Hy Thị luôn luôn không ưa ngài, cho nên cái lúc, ngay cái lúc mà thọ gì đó, thọ thân hoàng hậu, làm thân bà hoàng hậu rồi nha, mà thường thường bà cứ ưa đau lưng nó cái dư nghiệp nó còn giữ vậy đó, hiểu không? Cứ như đau lưng đó. Trong sách cũng có nói cái điều nữa rồi, thì do cái dư nghiệp của đời trước, mặc dầu là nó thoát những cái kiếp lâu, nhưng mà cái dư nghiệp là nó còn. Rồi quý vị biết không, có một bữa nọ bà phản, kêu phản đối hẳn. Bà nói tu hành, tu hành, tại sao mình tu hành mà còn ăn thịt ăn cá nữa? Bữa nào hoàng thượng cũng cứ biểu tìm con bồ câu đem lên dâng cho cái ông sư đó, ông ăn thì tu hành mà vậy làm sao thành Phật được? Nghĩa là phản đối hoàng. Nhưng mà cái sự kính trọng của vua Lương Võ Đế vẫn kính trọng như thường, chứ không có thay đổi tâm ý. Do đó một bữa nọ tức bà cũng tức, khuyên hoài, nhắc hoài, nhiều khi còn nói hơi nặng lời nữa, nhưng mà vua cứ tin tưởng như vậy, không có gì gọi là thay đổi hết. Một bữa nọ bà mới ra cái mật lệnh là 100 cái bánh ít, giết chó làm 100 cái bánh ít thịt chó, đem lên cúng tại tăng, đem lên cúng. Thì cái đêm đó Thiên Long Bát Bộ người ta mách với Ngài Chí Công Hòa Thượng, nó mai có cái lễ trai tăng của bà Hoàng Hậu Hy Thị, nhưng mà cái lễ trai tăng đó không phải thiệt đâu. Thì ở trong chùa đây nên làm lại 100 cái bánh ít chay, thôi mình nói chay mặn đi chứ đừng nói thịt chó rồi nghe mệt quá, là 100 cái bánh ít chay để sẵn đó đi. Cho nên mới có mấy cái vụ áo tay rộng cho hồi trước, áo chặt tay thôi để bỏ này nè, không ai thấy. Ngồi trong cái tợ như thế này bỏ đâu có thấy, thấy không? Vậy nè, thì thí dụ chư tăng ngồi 10 vị hay là 20 vị, thiện vị 5 cái đâu có gì đâu, có nhiều, thấy không? Vị 5 cái bỏ mấy nè. Thì ở dưới kia bà cũng sắm một cái lễ rất long trọng, đèn nhang, hoa quả với 2 cái quả bánh, 3 quả bánh gì đó, 100 cái bánh ít mặn để trong đó. À, bà cũng giết mấy con chó à, không biết đâu. Rồi lên đó thì bên đây cũng sắp sửa đàn tràng, trang nghiêm cũng làm đàn tràng rất là trang nghiêm, chư tăng ra thọ lãnh hết. Thì bà dâng lên lễ tác bạch đồ đó đáng đàng hoàng thật, cứ dâng kia ông 5 cái, ông 5 cái, ông 5 cái như thế này nè, thì cứ để thì hãy 5 cái này thì bỏ vô cái túi áo này, mình lấy 5 cái này để lên, cũng cúng dường thanh tịnh pháp thân, thì nó cúng ăn đồ vậy cũng đàng hoàng vậy. Thôi bà mừng quá. Bà nói thôi thì này nó được rồi à, để giờ nói luôn. Thì bà hầu xong cái lễ trai tăng đồ rồi bà mới về. Trước khi bà về bà hứa hé nữa chứ, bà hứa hé. Bà nói để về đây tôi tâu lại với hoàng thượng để biết. Bây giờ đi với đoàn tùy tùng về. Về thì đi thẳng vô trong hoàng cung, nói hằng học với vua Lương Võ Đế là đó, hoàng thượng cái tiếng kinh đấy, gõ tim đấy. Mấy ông sư đó là toàn là ăn thịt chó, ăn bánh ít mà tu cúng 100 cái mấy ông sực hết. Thấy không? Vua Lương Võ Đế nghe như thế là mặt mày phừng phừng lên, nghĩa là định cầm cây siêu dưới là cỡ con ngựa lên để mà thanh toán cái chuyện ở trên chùa cho nó rầu đi. Đó, chứ không có thể để bà mà đâu có phải bà nói cách yên ổn đâu. Bà nói đó, ông tin tưởng bấy lâu nay hoàng thượng cứ tin tưởng như vậy, bây giờ nó vậy, nó xảy ra như vậy. Thì thiệt ra nói cho đúng ra thì vua Lương Võ Đế dù sao đi nữa, tuy là cái cơn nóng giận có đó, nhưng mà ngài cũng kêu là giải quyết hạ lần xuống. Ngài để tới ngày mai, chứ không phải đi liền cái buổi chiều đó đâu. Ngày mai thì ngài đi với một cái giống như bây giờ mà gọi là đi một cái đoàn vệ binh vậy đó, đi với ngài lên tại chùa. Thì ngài Chí Công Hòa Thượng y hậu chỉnh thề, tất cả tăng chúng ni chúng trong chùa từ lớn tới nhỏ ra cổng tam quan đứng hết. Thấy không? Đứng hết. Thì cái giờ của vua Lương Võ lên để mà hạ sát, để mà phá chùa, phá chuyện gì đó, thì cái giờ đó vừa lên thì trong này chuông trống bát nhã đánh lên hết. Thì các ngài ta đắp y, ta đứng ta chào mà. Rồi hỏi qua tại sao bây giờ này là các ngài lại dàn trận ra đi như thế này. Thì ngài Chí Công Hòa Thượng nói rằng biết cái giờ này là hoàng thượng lên
với một cái tâm niệm bất kính, một cái tâm niệm giận tức buồn phiền gì đó, có thể đi tới cái sự sát hại này đó. Thành thử ra đây để mà tiếp đón Hoàng Thượng, với lại thiệt ra cái lễ Tây Tăng hôm qua là cái lễ Tây Tăng chay, không có mặn đâu. Tất cả những cái lễ vật gì mặn nó còn nguyên hết, còn 100 cái bánh ít để ở trong phương trưởng á. Nói như đó là ngày thả siêu thả gung xuống hết, ngày lại sụp xuống lại lại hết cả cái đoàn hệ vệ thị vệ, nó cũng lại các ngày đó, các ngày hòa thượng, các ngày tăng chúng đó hết đó. Thì đưa vô, đưa lại mang 100 cái bánh ít đó về, đúng như vậy. Về thế mà bà hoàng hậu cũng chưa có vừa lòng, chưa có trả được, chưa trả được cái cũng như cái oan thù, cái oan mà nhờ trước, là vì ngài Chí Công hòa thượng khi mà làm vị tri sự á, vì vô tâm vô ý mà giết con dế, chứ không phải cố ý nha. Chứ nếu cố ý sau này nó sẽ bị cái quả cố ý, còn cái kia cố ý. Do đó cho nên cái sự tu tiến của ngài dẫn tiến mà Long Thần Hộ Pháp vẫn là ủng hộ ngài, dẫn mách bảo ngài như thường. Thì từ đó về sau, mặc dầu là cũng giải tỏa được một phần nào giữa bà Hy Thị với lại ngài Chí Công hòa thượng, thì chính nhờ cái sự mà xảy ra như vậy cho nên ngài Chí Công hòa thượng ngài mới mời hết hoàng hậu nè, vua Lương Võ Đế, tất cả một số đông mấy vị đại thần lên. Để ngài không phải nói rõ cái tiền thân tiền kiếp, nhưng mà ngài ở trong sách có ghi đó, ngài nói rằng đây là tiền kiếp giữa chúng tôi với bà hoàng hậu có những cái chuyện rắc rối, do nên bây giờ đây phải để mà trả. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì tôi xin hỷ xả hết những gì mà hoặc là đã gây hoặc là đã bị trả, tôi cũng không có cái gì gọi là thắc mắc hơn nữa. Thì tôi mong là bà hoàng hậu cũng chấp nhận cái điều đó, để mà kêu là quan gia nghi giải bất nghi kiết. Các cái câu đó, cái quan gia mình nên giải tỏa, đừng có nên gút nó nữa. Thì từ đó về sau, ý cũng như bà hoàng hậu, bà ăn năn bà sám hối. Cái chuyện của bà bất thành, đúng lý ra cái chuyện đó là cái chuyện phải bị chịu tội với vua đó nghe, chứ không phải ít đâu à. Chịu tội với đạo, chịu tội với vua, nhưng mà vì ngài Chí Công hòa thượng, ngài đại từ đại bi đại hỷ đại xả, cho nên ngài nói trước. Từ đó về sau thì giải tỏa được một cái phần lớn, có thể nói rằng không còn như trước nữa. Đó là nói chuyện giữa bà Hy Thị với lại ngài Chí Công hòa thượng, cũng như liên quan tới vua Lương Võ Đế. Bây giờ nói tới vua Lương Võ Đế, thiệt ra ngài một Phật tử thuần thành thiệt, đời nhà Lương, sử sách còn ghi đó, chứ không có, không phải là nó mờ ám gì. Nhưng mà cái tiền thân tiền kiếp của ngài có một kiếp, có một kiếp ngài làm một ông tiều phu đi đốn củi, có một kiếp. Cho nên cái kiếp đó nhờ ổng làm phước, nhờ ổng tu phước, nhờ ổng lập chùa, cho nên phải trả cho nào, trả bằng một cách cũng không đến nỗi gì. Thì cái kiếp mà ngài làm tiều phu phải hiểu cái đó, chứ mình không hiểu người ta nói rằng ô tại sao ổng làm như vậy mà ngã tử đại thành Phật bắt ngăn cứu, chết đói ở chốn đại thành là Phật không cứu. Là có một kiếp ngài vua Lương Võ Đế là có một cái bầy khỉ, bầy khỉ nó thấy ngày sau bữa nào cũng đi vậy, là nó theo dõi cái mo côm, thấy không, lên rồi thì ngày sửa sạn ngày để cái mo côm ở trên cái cây mà cũng để kỹ lưỡng lắm. Rồi khỉ không biết nó làm sao, nó đứng lòng tròng sau nó lên nó lấy cái mo côm, nó xuống rồi nó cũng mở ra, nó cũng ngầu, nó cúng rồi nó chấp tay rồi nó ăn đó. Thì nó ăn rồi thì nó đi, cho nên nó ở đâu thì ngài đống củi rồi cái trưa ra thay mo côm mất, cái bình nước cũng tiêu mất. Rồi một bữa, rồi hai bữa, ba bữa, đến cái bữa thứ hai thứ ba gì đó thì ngài nghĩ tới bây giờ ngài phải ngồi ngài rình coi thứ cái này ai lấy, mà nó phi tan hết, không thấy cái gì hết trời. Cái mo mà để cái mo cao để mà gói côm đó cũng không còn, mà nước cũng không còn, ban khỉ mà xách đi đâu trong rừng cho nó đâu có để đó đâu. Ngài mới lấy, không biết cái này là chư thần hay là ma quái gì, hay là người nào mà chơi xấu như thế này mà đốn củi nó khổ lắm, mà không có cơm ăn thì chiều làm sao mà mang củi đi về, cũng khổ lắm thấy không ngài. Cái bữa đó ngài cũng đem cơm đem nước lên, cái bữa đó ngài không đốn củi, để coi thử cái chuyện gì mà nó xảy ra, cái hiện tượng gì xảy ra. Ngài ngồi trong rừng, ngồi răng đó, ví dụ mong cung đã kêu ngài ngồi đó. Thì ở trong hơn quá nửa buổi sáng thì các cậu tới cũng tới đàng hoàng, đi theo cái kiểu như mấy bữa trước nha, cũng chồng với nhau rồi lên nữa là cái gì đem xuống ăn cúng rồi rồi cũng ăn hết rồi vậy. Nhưng mà cái bữa đó ngài chưa, ngài nghĩ rằng ngài cũng còn có lương tâm mà nghĩ thì thôi để coi thử thế nào. Nhưng mà ngài có nói, ngài nói rằng tôi nghèo khổ, tôi đi đốn củi về để mà nuôi thân, nuôi gia đình, nuôi gì đó bà con. Mà nhà cát, nhà ngư mà làm như thế này thì không được. Đó. Một bữa sau, ngài treo cao hơn nữa. Ngài làm rất kỹ lưỡng, nghĩa là coi như là khó mà lấy cho nó được. Mà để gần ngày nữa. Nghe rồi đến ăn, cũng giống như vậy. Thì ngài mới dùng cây lớn rượt nó đập cho nó chết, giận tức quá. Hai ba bữa rồi mà nói không chịu nghe. Thì ở đó nó có một cái hang động, cái nó sợ quá, cái tán đó nó sợ quá, tán khỉ á, nó chung dưới hết, ngài tức quá đó, cái nhân đó, ngài cái nhân tức quá, ngài mới đem bổi đó ngài để trên cái miệng hang á, quẹt đi. Cho nên sau cái tán đó nó đầu thăm lên, nó ở trong nó giống như một cái đoàn dễ quấn. Đầu tiên là hầu vua chứ sau cái ông mà kêu là cái ông chỉ huy của có đoàn dễ binh đó, là tên là Hầu Cảnh. Hầu là con khỉ, Cảnh là Hầu Cảnh là cái tên của cái ông đó, tên là Hầu Cảnh. Chính cái ông đó sau nó mới hạch tội nhà vua, và nó có một cái điểm gì ở trong cái chuyện mà gọi là cũng như cái thời hơi loạn vậy mà, cho nên mới đem ra để cho ngài bị chết đói ở nơi đài thành, là một cái đài thành đang quang không ai cứu vãn được hết. Đó, giống như lúc trước mình nghe cái vấn đề như bà Yên Trang ăn đi đó, chính cái người dễ binh của bà mà giết hại bà chết đó, nó có cái tiền kiếp hết. Nếu mà chúng ta hiểu đạo, chúng ta biết được những cái đó, hiểu tri ra, mặc dầu là nếu mà cái huệ nhãn của mình nó rõ lắm thì mình thấy rõ, còn nếu mà cái huệ nhãn mình kém thì mình thấy một cách mơ mơ màng màng, hay là mình ý thức mình cũng biết. Do đó cho nên ngài Lương Võ Đế khi còn sanh tiền làm vua, làm chúa, làm người Phật tử rất ngon lành, nhưng mà đến cái ngày mà kêu là kết thúc cái cuộc đời của ngài, bị cái sự ngã tử đại thành để trả xong cái nghiệp đời trước đó. Đó là cái chuyện thứ hai. Mà cái chuyện người đời người ta không biết, ta nói tại sao vậy, không ai cứu ngài, Phật không cứu ngài, thánh không cứu ngài, chứ sự thật hãy để trả, nhân nào thì cái quả nấy. Nhưng mà nhờ ngài có tu thiện đó, cho nên trong khi trả đó, nó không có đắt giá hơn là cái lúc kêu là gây. Chứ còn cái kia nghĩa là ông đốt một cái tán khỉ, nó chết hết ở dưới hầm á, chết hết ở dưới hầm, quả như đốt giận lắm đó. Cái nhân nào quả nấy, tuy là nó trải qua những cái thời gian, những cái năm, cái kiếp, cũng có thể nó tăng, cũng có thể nó giảm. Cho nên quý vị nên nhớ thế này nè, từ cái nhân mà đã để đi tới cái quả, nhiều khi nó thuận, nhiều khi nó nghịch. Cũng như mình tạo một cái nhân gì đó, nhân sát sanh đi, thôi mình nói sát sanh đi, sau khi cái nhân mình sát sanh đó, hoặc là gì bắt buộc, vì hoàn cảnh bắt buộc, vì bề trên bắt buộc, vì cái chuyện gì bắt buộc, cho nên mình mới làm rồi mình ăn năn thật tâm ăn năn, thì cái đó sau nó kết quả khác, có thể khỏi, thấy không? Còn có nhiều khi mình làm mà mình cố ý mình làm, mình quyết ý mình làm rồi giết thiên hạ rồi, hoặc là sát sanh rồi, nó đáng kiếp này với cái nọ, thì sau nghĩa là coi như là phải trả đúng giá, cái nghĩa nó như vậy. Cũng như tôi nói thí dụ như bây giờ vậy nè, mình trồng một cái cây lúa, không phải cái giống lúa thần nông nó, rồi nó cái kết quả kiểu là nó sum xê, nó tốt ở trong cái loại lúa thần nông đâu. Mà có nhiều khi nó kết quả tốt, nhiều khi nó có kết quả xấu. Là bởi vì khi mà trồng cái cây lúa xuống á, nó còn các cái yếu tố khác. Yếu tố khác nghĩa là như sao? Cái duyên nó thuận hay không? Mới trồng xuống bị lụt, mới trồng xuống bị bão, hoặc là cái khi mà nó mới vừa trổ bông ra, nghĩa là bị những cái trận gió gì đó này kia kia, thì tự nhiên nó phải kết quả khác. Thấy không? Còn nhiều khi cái giống đó nó tầm thường thôi, nhưng mà cái thuận duyên nó đi tới đều thì nó kết quả tốt như ý đó. Do đó cho nên chúng ta biết rằng nhiều khi là sám hối là vậy đó. Mình làm cái gì, thí dụ tuần lễ hay mỗi ngày mà mình thấy mình cần phải có ăn năn sám hối, thì giả sử nếu mà mình thành tâm thành thật mình sám hối có thể hết. Còn nếu mà sám hối mà không có hết lòng hết dạ thì nó hết được phần nào, nó tùy theo cái sự mà mình đáp ứng đó thôi đó. Còn nói tới cái sự mà rắc rối thứ ba nữa, hồi nãy tôi có giảng rồi đó, bây giờ cũng giảng thêm để quý vị nghe, để hiểu thêm cái đạo lý là cái rắc rối thứ ba của ngài á. Còn nhiều cái nữa ở trong sám này có nói nè, nhưng mà đây là ba cái yếu tố chính đó, là cái vấn đề phỏng vấn đạo lý. Thì ngài thì chỉ chuyên lo làm phước thôi, về hình thức bên ngoài thôi rất là ngon lành, nhưng mà nói tới cái phần mà đạo lý bên trong á, thì ngài đâu có ý thức ngài, cho nên ngài đâu có tu thiền. Ngài với lại tổ Bồ Đề Đạt Ma hai ngài đi khác với nhau hết, không có đi một đường thì làm sao mà nó trúng được, thấy không? Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì chuyên tu thiền định, hướng về nội tâm mà tìm cầu. Ngài Lương Giả Đế thì chuyên làm phước, phước hữu lậu thôi, hướng ngoại tìm cầu, theo cầu danh, cầu lợi, cầu phước, cầu người ta khen, cầu người ta tán thán đó. Hai cái nó khác nhau làm sao gặp. Do đó cho nên mặc dầu thế, nhưng mà ngài cũng phải gặp một cái giá phải trả là rất là không vừa lòng. Bởi vì trong một vị tổ qua để giải thích đạo lý cho mình nghe, hoặc là giảng giải những cái gì mình thắc mắc, thì ngài không giảng giải gì hết. Hỏi ngài thì ngài lắc đầu thôi. Mà đi rước ngài cũng ngon lành lắm, mà giờ ngài không giúp được gì, mà bởi vì ta tu thiền mà, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật thôi. Ta không thích giải thích ra nhiều khi ngôn sanh lý tán, cái lời nói ra nhiều khi cái đạo lý nó không có phải như vậy. Thành nó khó lắm. Vì nói về đạo lý mà thiệt là chân lý á, cái chân lý diễn tả nó không được. Mà diễn tả ra được thì cái chân lý nó loãng rồi. Cũng như mà mía không có nguyên chất đâu, có bỏ nước đá đâu rồi, không có nguyên chất. Đó, thành nó nhiều khi ta truyền đạo lý cũng vậy, truyền một cái tâm ấn, tâm truyền thôi, chứ không có giải thích nhiều. Thì đó là cái kiểu của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Thành ra hai bên giữa Bồ Đề Đạt Ma với Vua Lương Giả Đế, cái sự hành, sự tu hành nó khác nhau. Chứ không phải giống, mặc dầu là bên nào cũng cao quý hết, một bên hướng ngoại, về hình thức cũng cao quý chứ không phải thường đâu, nhưng mà nó sẽ kết quả với một cái giá bên hướng ngoại thôi. Còn ở kia là hướng nội, ngài Bồ Đề Đạt Ma là hướng nội. Đó. Vì vậy cho nên cái bộ Từ Bi Lương Hoàng Sám Pháp này mới có cho tới ngày hôm nay, mà các chùa, các tự viện, các nơi người ta thường thọ trì đọc tụng. Khi mà biết hoặc chính mình hoặc là những người xung quanh mà có một cái nghiệp gì, một cái bệnh gì, một cái quả gì mà đang thọ, đang lãnh, thì người ta thọ trì đọc tụng cái kinh sám này để giải tỏa được phần nào. Nếu mà thiệt, ví dụ một vị cao tăng, một vị đạo cao đức trọng mà hết lòng hết dạ mà tụng thì cũng có thể giải tỏa được. Bởi vì sao? Bởi vì giữa cuộc đời này á, coi như vậy đó, chứ cái điển lực tâm linh nó liên quan mật thiết với nhau hết á. Tuy là mình sống hiện bây giờ mỗi người có mang cái thân khác nhau, mỗi người ở mỗi gia đình, mỗi người có cái thân khác nhau, nhưng mà sự thật cái tâm linh đó, cái tâm linh đó, nó có cái điển lực liên quan nhau hết. Nếu nói là người thân, cha con, mẹ con, vợ chồng, những người thân đó, thì nó liên quan cái khác. Những cái người mà đồng một cái tâm quyết tu hành đó, như các vị sư, người ta tu theo một cái tôn chỉ, tu theo một cái đường hướng, thì tự nhiên ta thấy là một chứ không cả hai nữa. Còn sở dĩ, còn đối với người ngoài, chẳng hạn như là người bên ngoài, không phải là bà con ruột thịt mình, tuy nó có liên quan, nhưng là nó bị ngăn cách bởi những cái vỏ ích kỷ. Thấy không? Chứ sự thật, cho nên Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là ý nãy giờ tôi nói đó. Tất cả ai cũng có cái tánh biết, mà cái tánh biết nó liên quan mật thiết với nhau. Cũng như ánh sáng, ánh sáng mình thấy mặc dầu là mỗi loại bóng đèn, mỗi loại đèn điện ở bên ngoài, hình thức cái bóng cái mình thấy nó như khác nhau à, nhưng mà ánh sáng nó có một, ánh sáng nó có một, không có gì khác nó gọi trơn á. Đó, cái điểm liên quan của mình cũng vậy, nó có một thôi à. Cho nên những người ta tu tập học đạo đến cái chỗ người ta nhận kêu là đồng thể đại bi. Đồng thể đại bi nghĩa là giữa mình với người đồng một bản thể như nhau. Người ta đau khổ tức là mình đau khổ, người ta an vui tức là mình an vui. Đó, mà phải nhận chân tới cái đó thì cái sự tu tiến nó dễ. Do đó cho nên đã nhận như nhau rồi thì ra làm việc đạo, ra làm việc mà việc cho chúng sanh đó, người ta không thấy mệt nhọc. Cũng như Đức Phật, Ngài hy sinh cả cuộc đời của Ngài ở trong công cuộc cứu khổ nhân loại là bởi vì Ngài nghĩ rằng chúng sanh với Ngài không có khác lắm đâu. Chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, thấy không? Là tại vì chúng sanh hiện bây giờ nó đương mê quá đi, cho nên đối với Ngài nó khác. Nó khác chỉ khác cái mê với ngộ thôi à. Chứ còn giữa cái tâm linh giữa Ngài với chúng sanh á, không có khác. Chúng sanh nếu mà họ bỏ cái mê đi, họ giác ngộ thì cũng như Ngài. Chúng sanh mà ráng nghĩa là học hết sức 7-8 năm thì cũng lãnh cái bằng bác sĩ như bao nhiêu ông bác sĩ khác đã học. Do đó cho nên đạo Phật luôn luôn chủ trương chánh thống cái chỗ đó đó. Nghĩa là một chúng sanh còn đau khổ, mình còn bổn phận để giúp cho người đó bớt cái đau khổ về tâm linh, bớt cái đau khổ về việc này, việc kia. Vì vậy cho nên những người tu hành, những người xuất gia, người ta mới hy sinh các cuộc đời cho Phật Pháp, cho chúng sanh. Hay là những người Phật tử tại gia như quý vị, khi mà nhận chân được đạo lý rồi thì cũng vậy. Người ta làm bất kể ngày đêm, bất kể là nhọc mệt, bất kể là gì, là bởi vì người ta nghĩ rằng mình làm cho mình chứ không phải mình làm cho ai. Chúng sanh tức là mình. Ở trong kinh nói nè, tâm Phật cặp chúng sanh, thị tam vô sai biệt. Tâm mà của mình là một, Phật là hai, chúng sanh là ba. Ba cái đó không có sai khác. Đó, cho đến người ta mới hy sinh, chứ người ta đâu phải dạy dạy dục rồi, thấy không? Ta làm không có tiền, không có lương, không có gì hết, mà làm suốt ngày suốt đêm, làm thứ bảy chủ nhật gì cũng làm luôn. Đó, rồi do đó cho nên hiểu được như vậy rồi thì mình hiểu thêm, như hồi nãy mới vừa khởi sự tôi đã nói, mà nãy không có, đa số không có cái gì ở đây. Mình mang thân tới cõi này là mình biết là mình có cái nghiệp đời trước có nhiều cái không hay rồi, cũng có nhiều cái hay. Vì có nhiều cái hay cho nên mình mới được mang cái thân này mà sống một cái cuộc sống mình hiểu biết. Còn cũng có những cái không hay cho nên mình gặp những cái chuyện như là si mê mờ tối, những nghiệp lực nó lâu, nó cuốn, nó làm chủ mình. Cái đó là cái không tốt. Chứ nếu thiệt mà mình hoàn toàn không tốt hết á, thì mình không có tới cõi này đâu, mình xuống các cõi dưới nữa, địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc súc sanh. Còn nếu mà mình hoàn toàn mà tốt hết á, không có xấu, không có cái nhân xấu, thì mình cũng không tới nữa, mình sẽ lên các cõi trên, hoặc là cõi trời, hoặc là cõi tiên, hoặc là cõi thánh, hằng hà sa số thế giới. Đó, do đó mà mình nghe cái kinh này thì đây tôi bắt đầu tôi giảng nó vô trong đề tài kinh. Trên nãy giờ là nói toàn là kể chuyện đời xưa không à, chuyện cổ tích đó đều quý vị. Chứ bây giờ nói chuyện trong nè, thành lập viết ra cái bộ từ bi sám pháp này, đó là nhân một hôm nọ một vị thánh tăng nhân nằm chiêm bao, cảm thấy Đức Di Lặc Bồ Tát đã có một cái từ tâm, tức thế, tất nhiên là coi ngài xuống thế đó, thương xót cho bao nhiêu chúng sanh ở cái thời mạt kiếp mạt pháp, là cái thời này nè, cái thời mà cách Đức Phật sau 2000 năm. Phải có cái kinh này để nhắc nhở và để thọ trì đọc tụng. Cho nên y theo cái danh từ mới đặt là Từ Bi Lương Hoàng Sám Pháp. Từ bi là ban vui cứu khổ, Lương Hoàng tất nhiên là hoàng đế đời nhà Lương, là ngài Lương Võ Đế. Sám Pháp là ngài, vì ngài biết đời trước ngài có gây những cái tội sát sanh, như là cái tội mà giết cái đoàn cái bài khỉ đó, cho nên ngài biết để mà ngài giải tỏa, cũng như các cái chuyện mà những cái nhân trước đã gây. Thì bây giờ mình cũng vậy, không ai tránh khỏi hết. Khi mà mình nhìn thấy một cái người nào đó mà mình không vừa lòng, là biết đời trước mình gieo với cái nhân cái người đó không tốt rồi đó. Hay là nó cứ gì đó, cứ gây gỗ, cứ cái kiểu cũng như là họ tìm đủ cách này, họ làm khổ mình, họ tìm cách kia, họ quán họ hận mình, là mình phải giải tỏa liền, đừng thèm gút nó nữa. Thì như vậy tất nhiên là mình mới giải thoát được kiếp này, chứ không tới kiếp sau nữa. Chứ đừng có nên nói rằng miếng trả miếng, hoặc là phải để trả thù này cái nó không tốt. Theo trong nhà Phật là luôn luôn nhắc nhở mình oan gia nghi giải bất nghi kiếp. Những cái oan gia nghiệp báo, thí dụ như ở trong cuộc đời này đi, 30 năm về trước, đây là nói cái thí dụ nó sống động đi, có một người nào đó thiệt ra họ muốn giết hại mình, nhưng mà cái lúc đó mình thoát khỏi thì mình định trong lúc thoát khỏi rồi, để khi mình tìm mình có sức mạnh, mình có đủ cách để mình trả thù lại. Có nhiều người nghĩ bởi vì mình yếu quá, mình chưa có đủ để tìm đủ cách để trả thù. Nhưng mà khi mà hiểu được đạo lý, đến với đạo lý rồi thì lúc bây giờ đừng nên trả thù. Quan gia nghi giải bắt bỏ nó đi, biết rằng nó có hai kiểu để mà giải quyết. Kiểu thứ nhất á, nếu đời trước mình đã gây cái sự liên quan mật thiết mà gây cấn với nhau, làm khổ đau với nhau, khổ nhục với nhau trước đã có, thì bên đây vui, đời nay mình vui lòng trả, đừng có một cái gì mà oán hận hết. Đó là nói một kiểu hơn. Còn kiểu thứ hai, có thể là cái chuyện đó không phải do cái nhân đời trước gây, mà hiện bây giờ vì cái hoàn cảnh xung quanh gì đó, hiện bây giờ mới gây ra nhân đời này thôi, họ gây với mình. Đó, trường hợp thứ hai. Thì cái trường hợp thứ hai Phật dạy rằng cũng nên xóa nó đi, đừng có nên gút vô nữa. Bởi vì nếu gút á, thì mình tìm cách mình trả thù, phải vậy không? Mà hãy tìm cách trả thù gì, quan quan tương báo, kêu là sát nhất mạng phải hoàn tha nhất mạng, ăn kia 8 lượng phải trả lại nữa con. Đó. Vì vậy cho nên những kinh sách khác á, giải thích ra cho chúng ta thấy rằng sở dĩ ngày nay mà chiến tranh nó cứ liên tục chém giết lẫn nhau là tại vì cái nhân sát sanh chưa chấm dứt. Cho nên những cái giới luật trong đạo Phật, quý vị nên nhớ, giới Phật tử tại gia, giới người xuất gia, giới lên tới các cái bậc cao Bồ Tát, giới hay là tùy kheo giới đi nữa, đều là giới thứ nhất không nên sát sanh. Đứng đầu là bởi vì chính cái nhân đó là cái nhân, nếu không sát sanh thì hòa bình thế giới. Mà tại vì bây giờ chưa hòa bình được, dầu có hậu nghị mấy chục lần đi nữa cũng không hòa bình, là bởi vì cái nhân sát sanh còn. Muốn cho cái nhân sát, muốn dầu hòa bình thật sự, yên vui thật sự, người với người, gặp với gặp, giống da này với giống da kia, trên thế giới, trên hoàng vũ này, thì nên đừng nên sát sanh. Còn cái vấn đề mà không sát sanh thì luận ra nó còn nhiều nữa. Có nhiều người nói nào là không được đâu, không có sát người thì ông nói gì chứ còn loài thú, nói gì giật dưỡng nhân, thầy ơi phải giết nó, ăn giống giết nó, rồi nó ở đầy nhà, đầy cửa, đầy đất, đầy đai, ở chỗ đâu mình ở. Có nhiều người họ lo. Thì cái chuyện đó ở đây mấy kỳ trước thầy cũng có nói sơ sơ rồi, nếu mấy gì cái chuyện đó lại là chuyện khác nữa. cái chuyện mà những cái con thú vật mà nó sanh ra mẫu loại, nếu muốn nói chữ dưỡng ấy, chữ dưỡng là nó giúp đỡ. Ví dụ như trâu thì kéo cày, nó giúp cho người bớt đi, ngựa nó kéo xe, chó nó giữ nhà, mèo nó bắt chuột. Thí dụ như thế, nó giúp đỡ phần nào. Còn nói thiệt, nói chuyện vật dưỡng nhân á, thì cái đó mình muốn đặt ra mình nói để mà, chứ không có bằng cớ với là không có xác thật. Nếu quả thiệt vật dưỡng nhân á, mà ông trời ông đã định như vậy, cái nghiệp nó đã định như vậy, thì cái khi mà mình giết những cái con vật đó, nó không có kêu. Bởi vì nó sẵn sàng để nó, cho mình dưỡng mà. Nó để dưỡng nhân mà, nó không kêu. Nhưng mà trên thực tế mà nói quý vị thấy, khi mà quý vị giết một con bò hay là một con trâu hay là một cá, những cái con thú nhỏ, con gà, con vịt, nó cũng kêu, nó cũng la tới trời xanh vậy. Mà khi nó kêu nó la như vậy, tất nhiên là nó không bằng lòng mình giết. Như vậy là mình mạnh mà hiếp yếu khôn lắng dạy thôi, chứ không phải cái chuyện mà vật dưỡng nhân. Hay là người ta nói thêm cho mình một chuyện này nữa nè. Nếu quả thiệt là vật dưỡng nhân á, thì ở dưới đồng bằng này nè, ở dưới đây mình có thế lực, mình có đủ trí khôn á, thì mình bắt nó để được dưỡng nhân. Đồng ý. Nhưng mà mai kia mốt nọ mình đi holiday time, hay là mình đi qua căng lên rừng lên núi, nếu quả thiệt là vật dưỡng nhân á, thì cọp beo hùm sói nó có kêu nó la kệ nó, mình cũng chả nao núng, bởi vì nó sẽ bị mình dưỡng, phải không? Nó sợ mình chứ. Nhưng mà trên thực tế quý vị nghĩ đâu có vậy. Mình ngồi đây mà hễ cọp mà nó kêu bên đó là phải lo, một là thoát lên cây ngồi trên nó xuống, hoặc là chạy, chứ không thôi là nhân dưỡng vật. Nếu không khéo mình ngồi là nó mà không kịp chạy là nhân dưỡng vật liền. Như vậy thì kết luận cái vấn đề đó, mà kết luận á, là giữa đời này chỉ mạnh hiếp yếu, khôn lắng dại, có thế lực đàn áp những cái hạng thế lực, bởi vì cọp nó mạnh, mình yếu. Nó giết cho sự thật ra không phải vật dưỡng nhân, mà cũng không có nghĩa là nhân dưỡng vật. Rồi mỗi một cái tác động đó đều có cái hậu quả, thì cái hậu quả đó cho nên người ta biết, người ta phải sám trừ. Sám tức là bỏ, trừ tức là dẹp nó đi đó, mới có đặt ra, mới có hồng danh sám hối nè. Từ bi tam muội thủy sám sám hối đó, như trong thủy sám đó, thủy sám cũng 3 quyển, còn cái này tới 10 quyển. Thì thủy sám là cái tích ông dân án chịu thố, mấy lúc trước tôi có giảng sơ rồi quý vị nghe đó. Thì bây giờ đây đi sâu về vấn đề, thì cái kinh này không, cái kinh sám này là một kinh sám chỉ cái sự thật nhân quả cho người đời, không chạy đâu cho khỏi hết. Ở trong này cũng có ghi rồi: giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. 4 câu. Giả sử trăm ngàn kiếp, trăm kiếp ngàn kiếp đi nữa, giả sử trăm ngàn kiếp, sở tác nghiệp bất vong. Cái nghiệp của mình đã làm, sở tác là đã làm, không bao giờ mất. Nghiệp là gì? Là hành động. Hành động nói ra là hành động. Hành động bằng thân, hành động bằng ý, ý cũng hành động nữa. Thí dụ bây giờ mình đương suy nghĩ một cái gì xấu, đó là hành động về ý. Mình nói ra những cái lời không tốt, đó là hành động về khẩu, nghiệp về khẩu. Còn nếu mà mình coi như là nó mất cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi, đó là hành động về thân. Mà hành động là nghiệp. Giả sử nghiệp kêu là sở tác nghiệp bất vong, cái chỗ cái nghiệp mình đã làm không bao giờ mất, bất vong là không mất. Nhân duyên hậu ngộ thời, cái nhân duyên mà khi nó đến rồi thì quả báo quần tự thọ, chứ quả báo phải là. Cho nên mình hiểu được đạo chút ít rồi, mỗi một cái gì mà nó đến với mình á, mình suy nghĩ một chút, vui lòng lãnh thọ, không có gì. Mà con người mà đã hiểu được, đã lãnh thọ một cách cương trực như vậy là con người tâm hồn cao thượng, con người không sợ, phải vậy không? Còn nếu bây giờ phải động tới gì mình cũng sợ hết, động tới gì cũng sợ hết, thì con người đó nó yếu lắm, nó yếu như bún vậy đó. Cho nên người Phật tử là phải đại hùng đại lực đi trước, rồi mới đại từ bi. Đại hùng đại lực mới đại từ bi. Hùng lực là cái chỗ đó, là nghĩa là mạnh dạn, kiên cường, không có sợ. Chứ không phải hùng lực là cứ đụng tới xăng tay áo đâu, không phải cái vụ đó. Hùng lực nghĩa là mình kiên cường, mình không có ngán. Cái gì nó đến cũng nên suy nghĩ một chút. À, cái chuyện nó đến như vậy đó ha. Rồi cái à, cái nên ra không phải ngẫu nhiên đâu. Tại sao cái chuyện này, cái người ở bên cạnh mình, cái anh kế mình, anh không đến với anh mà anh đến với mình. Tự nhiên nó có sự liên quan mặt kia. Như cái nghiệp nó hai chiều. Một là cái chiều nghịch, người ta gọi là ác nghiệp. Hai là chiều thuận, người ta gọi là thiện nghiệp. Thì dù là nghịch, cái chiều thuận hay là chiều nghịch đi nữa, mình là người hiểu đạo Phật hay là theo đạo Phật đều giữ tâm bình thản. Đừng có nên cả hai điều, nếu không khéo cũng là tạo thêm nghiệp hết. Nếu nó đến những cái cảnh khổ đau phũ phàng thì mình tạo thêm nghiệp, coi như là nó không còn biết cái gì nữa, kêu là vô minh hoàn toàn đó, thành đóng. Ví dụ như bất cứ chuyện gì nó đến, nhiều khi mình không có sáng suốt, mình giải quyết không được, mình giải quyết nó càng thêm khổ đau nữa. Còn nếu chiều thuận nó đến, mình cũng phải bình tĩnh. Chứ nhiều khi ở giữa đời này, những cái thuận cảnh nó đến quá cũng là một lối tạo nghiệp thứ nhì. Thí dụ như bây giờ tiền bạc nó vô nhiều quá đi, ngày nào nó cũng vô cứ cả đâu 3.000 đô, đâu 3.000 đô, 5-7.000 đô. Bây giờ mình phải ngồi mình nghĩ sao đây, cho phải làm cái áp phe này cái hang cho nó khá nữa, rồi làm ở chuyện khác nữa, đúng. Những cái tạo tạo rồi mặt mặt khác nữa, mình cứ hiu hiu tự đắc, mình cho mình là giàu có rồi, nghĩa là dám ăn dám nói dám hầm hành động chuyện nào chuyện kia, sao toàn là cái vấn đề tạo nghiệp đó. Chứ ít có ai mà khi mà tiền bạc cái chiều thuận nó vô như thế, hay là danh vọng địa vị nó vô để mà ích quốc lợi dân hay là ích cho người đời lợi ích, ít có lắm. Trăm người hoặc may có một. Chứ cái nghĩa như vậy không có nghĩa là nhà Phật nói rằng mình từ chối cái chuyện mà thiện nghiệp hay thuận duyên nó đến đâu. Vẫn chấp nhận, nhưng mà chấp nhận một cách bình tĩnh và một cách sáng suốt và một cách làm lợi ích cho chúng ta. Thí dụ bây giờ tiền nó vô nhiều, mình đem cái tiền đó làm sao, có những cái gì mình làm để cho ba tánh vạn dân người ta nhờ, mình ở trong đó cũng có mình ở trong nữa nhờ, thì cái chuyện nó tốt hơn. Còn nếu mà bây giờ mà tiền bạc vô nhiều đó rồi mình cứ để mà tạo thêm nghiệp, tạo thêm nghiệp có nghĩa là cho dây cho cao lên đi, làm cái gì nữa là mình làm phải siết lại mà không chịu thôi, thí dụ như thế, theo thành thử đó chính là mình gây khổ đau cho anh ta, chứ không có ăn xuống được đó. Thành cái đó phải sáng suốt một chút. Thì ở trong này nói đó, bao nhiêu những cái lời mà Phật dạy ở trong kinh, như tôi vừa đọc cái câu mà giả sử bát thiên kiếp sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hậu ngộ thờ quả báo hoàng tự thọ đó, là trước hết là chúng ta, tức là mỗi người muốn rõ cái nhân cái quả cái báo cái ứng cái tội cái phước cái thiện nghiệp cái ác nghiệp á, là trước hết là phải tồi phục tự đại. Tồi phục nghĩa là mình phải hàng phục, mình phải tự chủ chính mình trước, tập cái cách tự chủ. Con người mà có tự chủ thì con người mới vững, còn nếu mà con người không tự chủ là con người tạo nghiệp liên miên trong ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tạo bất cứ lúc nào. Còn nếu mà chúng ta khéo một chút á, là cũng ở trong cái thời gian đó mình ngộ lắm, mình tạo toàn là những cái nghiệp tốt. Mà hãy mình tạo những nghiệp tốt thì sau này mình hưởng quả tốt, cái chuyện đương nhiên. Còn nếu ngược lại, cùng cái thời gian một ngày đó 12 tiếng đồng hồ mà mình tạo toàn là những cái nghiệp xấu không, hết nói rồi tới nghĩ, hết nghĩ tới hành động, toàn là những, thì tự nhiên là nó phải kết quả xấu đó. Thì những cái người tăng thượng mạng, tức là tăng thêm cái sự mà khinh thường của chính mình á, thì những cái người đó chưa bao giờ trồng được cái căn lành. Thành ra mình tập làm sao đừng có tăng thượng này. Tăng là thêm, chứ tăng đây không phải ông tăng ông thầy đâu nghe. Tăng là tăng thêm, thượng cao, mạng khinh khi, nghĩa là lúc nào mình cũng tỏ rằng mình là cao hơn hết, nghĩa là mình khinh tất cả những. Thì những cái người như vậy chưa bao giờ trồng được cái căn lành. Cho nên thường thường quý vị biết không, những cái người mà người ta nuôi cái đức hạnh là khiêm tốn, cái gì cũng khiêm tốn hết, đức hạnh nó càng ngày nó mới càng hiển lộ.
Nay đây là cái thời gian phải hiểu trồng nhân nào thì kết cái quả nấy. Hãy trồng cái căn lành thì kết cái quả lành. Trồng cái căn lành rồi phải làm sao cho nó tăng trưởng. Căn lành là cái gốc tốt. Căn lành đó là gì? Ví dụ như giờ miệng mình đọc lại những cái lời vàng của Đức Phật để lại hay quá, đó trồng cái căn lành. Ý mình nghĩ toàn là những cái gì lợi cho người, ý làm sao mà mình hy sinh các cuộc đời này để giúp cho người đời người ta biết đạo lý, người ta tu tiến, người ta trở thành thánh thiện hết, ta trở thành tiên thành Phật, đó nó kêu là tăng trưởng, thấy không? Hay là hành động, mình hành động một cái gì là toàn là hành động để giúp cho đời hết đó. Thì nếu như mà so sánh có cái sở đắc, nghĩa là mình so sánh thể mình làm thì tự nhiên là sẽ được, mình tạo cái nhân dữ thì sẽ được cái quả dữ, tạo cái nhân lành thì được cái quả lành, chắc chắn như vậy. Như hình như bóng như tiếng như gian, chắc chắn đó. Thì trước hết phải làm cái gì đây? Ở trong này dạy chúng ta mỗi người đều phải phát cái tâm xả ly. Xả ly là cái tâm gì? Cái tâm rằng mình đừng có cố chấp. Bởi vì người đời sở dĩ họ đau khổ là tại vì họ cố chấp, cái gì cũng chấp trong lòng, anh thấy không? À, cái đó, cái người đó đối xử với mình xấu quá đi, để mình giữ trong bụng đó để bữa nào trả thù, đó là cố chấp. Còn hay là chẳng hạn như cái người đó họ đối xử với mình tốt thiệt, rồi mình cũng cố chấp vậy. Cố chấp là cái ông đối xử mình tốt quá, bây giờ mình phải làm sao đối xử ông lại tốt, chuyện nọ chuyện kia. Thì cái đó nói mới nghe qua thì mình thấy nó phải, con người phải vậy vậy chứ sao. Nhưng mà Đức Phật dạy mình đừng cái đặt nặng quá cái vấn đề đó, thấy không? Nếu mình đặt nặng quá cái vấn đề đó thì giờ nó cũng trôn vô đó hết rồi, nó nằm ở trong một cái quỹ đạo gọi là không có lợi ích nhiều cho mình, cho người. Thành ra những cái thuận nó đến với mình nghĩ chút rồi mình giải tỏa, chứ đừng có nên trong tâm mình cứ để cái chuyện đó hết đó. Ưa những cái tiểu pháp, những cái người nào mà ưa những cái việc nhỏ á, thì khiến cho những cái người đó đừng có nghi những cái đại pháp. Cái này thì phải giải quyết này. Bất cứ một cái chuyện gì, nếu cái chuyện nhỏ đó mà mình chưa có giải quyết xong thì mình phải làm sao mình giải quyết, chứ đừng có để từ cái chuyện nhỏ đó rồi cứ nghi tới cái chuyện lớn. Nghi cũng là một cái căn bản phiền não. Nghi thành những cái nghi mà nghi về phương diện thế gian, nghi về phương diện Đức Phật biểu bỏ đi, bởi vì nó cũng nằm một ở trong 6 cái căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, rồi tới ác kiến. Còn những cái người nào mà ưa đại pháp, tức là một cái pháp cao quý, cái pháp rộng lớn đó, thì khiến cho họ sanh cái tâm quan hỷ, họ đi tới, người ta thực hành cái đạo pháp đó. Đó. Lại nữa, cái phương pháp từ bi sám pháp này là để nó giúp cho tất cả chúng sanh tạo một cái nhân tốt, để trở về một cái chỗ tốt. Cũng như mặt trời thì chiếu ban ngày, mặt trăng thì chiếu ban đêm. Đó, đó. Thì cái chuyện đó như vậy, để cái phương pháp này để giúp cho người đời suôn sẻ, đừng có tạo thêm cái nghiệp nữa. Đâu quý vị thấy không? Sở dĩ mà người đời đó, cho nên những cái năm trước mà tôi giảng nói để quý vị nghe đó, con người từ đâu mà đến, rồi con người đến đây để làm gì, rồi con người sống 5, 70 năm, 100 năm, 30, 40 năm rồi chết rồi đi đâu. Thiệt ra ba cái câu hỏi đó coi như là khó trả lời, nhưng mà căn cứ theo cái chữ nghiệp trong nhà Phật mà giải thích đó, giải đáp thì nó dễ lắm. Con người từ đâu mà đến? Như hồi nãy giờ tôi cũng có nói sơ sơ, con người là do nó còn một cái ít cái nghiệp xấu của cõi đời này, cho nên nó lâu kéo xuống đầu sanh ở cõi đời này. Rồi đến đây để làm gì? Đến đây suốt một cuộc đời, từ khi biết ăn biết nói khôn lớn á, là lo để tạo nghiệp, một chiến trường tạo nghiệp cõi này nè. Điều cái người nào mà họ khá chút thì họ tạo thiện nghiệp. Cái hoàn cảnh thí dụ như bây giờ
họ mới vừa lớn lên độ chừng 5-7 tuổi, họ chưa có đầy đủ trí khôn nữa, nhưng mà họ vô được cái chùa họ ở, họ vô được cái nhà thờ họ ở, thì cái đó nó gần với cái thiện nghiệp nhiều hơn. Đó là ác nghiệp,
nhưng mà họ vẫn cũng vẫn tạo nghiệp như thường, bởi vì cuộc đời này là một cái chiến trường để cho mỗi người tạo nghiệp. Nhưng mà đã tạo nghiệp nó đâu có mất, trong kinh nào cũng có nói hết. Cho nên sau khi con người chết rồi á, đi về đâu? Thì con người chết rồi do cái nghiệp nó kéo. Những cái nghiệp gì mà mình làm trong cuộc đời này, hoặc là còn cái dư nghiệp của đời trước mà mình chưa trả trong cuộc đời này, nó dồn lại, nó cộng lại, nó sẽ lâu kéo mình đi tới.